Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn trưởng lão chứng minh, kính thưa toàn thể đại chúng, nhân mùa an cư cấm túc của chư tăng, tôi thay lời cho trung ương giáo hội có lời vấn an chư tôn đức là trong mùa an cư năm nay của chúng ta, nó có những cái nét đặc biệt mà tăng ni chúng ta cần phải để ý. Thì việc thứ nhất là chúng ta thấy giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta đã trưởng thành, đặc biệt nhất là trong một phần đàn thanh này. Thì mùa Phật đản năm nay coi như giáo hội chúng ta đứng ra đăng cai tổ chức cái lễ về sắc tiên đội ngũ. Lần thứ hai, nhưng mà quý vị biết đó, tổ chức một cái lễ như vậy là cái sự tốn kém rất lớn. Từ trước đến giờ thì chỉ có Hoàng gia Thái Lan đứng ra bảo trợ cho Phật giáo Thái Lan tổ chức. Riêng ở Việt Nam chúng ta thì trong cái thời kỳ mà cụ Nguyễn Minh Triết làm chủ tịch nước thì chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã đăng cai tổ chức năm 2008 lần thứ nhất. Nhưng mà lần này thì không phải là chính phủ đứng ra tổ chức, mà là giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta xin đăng cai tổ chức. Và mọi chi phí là do giáo hội chúng ta hoàn toàn tự đền thọ. Mà vừa rồi chúng ta thành công tổ chức ở tại cố đô Hoa Lư, thì đây phải nói là một bước trưởng thành của giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta, với một thế hệ thanh niên trẻ có tài có đức, chúng ta mới làm được một cái việc quan trọng như thế. Tổ chức ở tại cố đô Hoa Lư nhằm nói lên cái sự đóng góp của Phật giáo chúng ta trong thời kỳ dựng nước và giữ nước, tức là cố đô Hoa Lư được coi như là cái thủ đô của Việt Nam đầu tiên mà tuyên bố độc lập do Đinh Tiên Hoàng làm vua. Bên cạnh đó là có Pháp Sư Ngô Chân Dung là người cố vấn quan trọng nhất ở trong cái triều đại này. Thì như vậy đó, khi mà dựng nước thì chúng ta thấy cái sự đóng góp của Phật giáo chúng ta cho cái công việc dựng lên một cái nước Đại Cồ Việt, tức là đầu tiên độc lập ở trong lịch sử. Và suốt một cái chiều dài đến hôm nay hơn 1000 năm thì nó có lúc phát triển nhưng mà cũng có lúc suy đồi. Cái lúc phát triển là nhờ tăng ni chúng ta có học và có tu. Lúc suy đồi là tăng ni chúng ta thiếu học và thiếu tu. Ở trong này cái thiếu tu là quan trọng nhất. Tại vì thiếu tu thì chúng ta mất hẳn cái nội lực, cho nên cái hình thức thì có, nhưng mà cái nội lực bên trong đó mất thì cái sức thu hút quần chúng không còn, và cái sức mà hộ niệm của chư Phật cũng như là che chở của hộ pháp Long Thiên không có, cho nên Phật giáo chúng ta trở thành là suy yếu. Đây là cái điểm quan trọng. Cho nên khi nào mà Phật giáo chúng ta phát triển mạnh về cái mặt học và tu thì khi đó Phật giáo mạnh và đất nước chúng ta hùng mạnh. Khi nào chúng ta kém tu kém học thì Phật giáo chúng ta rơi vào trong tình trạng suy đồi. Cho nên từ cái chỗ suy đồi phân hóa đưa tới cái chỗ mất nước. Nhưng mà cái thời gian pháp đô hộ chúng ta thì coi như hơn 80 năm đó Phật giáo Việt Nam chúng ta xuống ở cái tầng mà thấp nhất ở trong lịch sử. Thậm chí có nhiều nơi đó họ không biết Phật giáo là gì nữa. Thậm chí có nhiều nơi đó còn cái hình thức người tu, nhưng mà những người tu hành về hình thức này đó thậm chí không hiểu nghĩa lý của kinh do Đức Phật nói. Và những cái kinh mà chúng ta tụng chúng ta cũng hiểu trong đó Phật nói cái gì. Cho nên cái thời kỳ Phật giáo ta suy đồi thờ Pháp cũng thì một ông thầy mà chỉ học được một cái cuốn kinh Di Đà mà chỉ nho, rồi học thêm một cái cuốn kinh Phổ Môn, như vậy là đủ rồi. Kinh Di Đà để đi cầu siêu và kinh Phổ Môn để đi cầu an. Có thể thêm một cái cuốn kinh nhỏ nữa, cuốn kinh Vu Lan. Cho nên chư tăng chúng ta chỉ học ba cái bộ kinh nhỏ này. Nhưng mà học thì chúng ta học âm chữ Hán chứ chúng ta không học nghĩa. Cho nên có nhiều thầy đọc nhưng mà không hiểu trong đó là cái gì hết. Đó là cái thời kỳ Phật giáo chúng ta suy đồi nhất. Cho nên cũng còn cái hình thức tu hành, cũng còn cái các cái chùa trong làng, nhưng mà phải nói là cái người dân họ hiểu đạo Phật để mà họ quý trọng đạo Phật thì gần như không có.
trong cái thời kỳ đó.
Cái may mắn của chúng ta là lại xuất hiện ra các cái vị cao tăng để khơi dậy một cái phong trào gọi là chấn hưng Phật giáo. Thành ra phong trào chấn hưng Phật giáo, thì ở trong cái phong trào chấn hưng Phật giáo này, ở đây nó khởi đầu là từ cái chỗ Hòa Thượng Lê Khánh Hòa là người mà đề xướng lên cái phong trào. Cho nên Ngài mới ra một cái tờ báo Từ Bi Âm. Có cái tờ báo Từ Bi Âm đó, đó bằng quốc ngữ đó, thì bây giờ đó, tăng ni và Phật tử ít nhiều có đọc mà biết được. Ở Hội Khánh này của chúng ta hay có Hòa Thượng Thượng Văn. Đây cũng là cái bậc mà cao tăng ở trong cái phong trào chấn hưng Phật giáo đó, cho nên mới đưa lên một cái chủ trương là tăng ni chúng ta phải có học và có tu, mới khởi đầu cái phong trào tu học. Cho nên phải có học rồi mới tu. Thì lúc bây giờ nó học á thì chúng ta mới biết để chúng ta tu nhé. Còn không học mà tu thì ta gọi là tu mù. Tu mù cho nên cũng không có kết quả. Tức là tu mà không học thì tu mù. Còn các thầy có học mà không có tu thì cái trường hợp này người ta ví như cái đại sách. Mình ôm một cái đại sách đó nhưng mà không biết ở trong đó cái gì cho nên không sử dụng được. Cho nên cái phong trào học Phật bắt đầu nổi dậy đó, thì ở đây chúng ta nó có hai cái trung tâm mà đào tạo tăng thầy chúng ta. Cái trung tâm thứ nhất đó, là ta gọi là Lưỡng Xuyên Phật Học, đào tạo ra một lớp tăng ni có trình độ. Cái trung tâm thứ hai đó, là ở Thiên Thai Bà Rịa. Hai cái trung tâm này đã đào tạo ra một số lớn tăng ni của chúng ta gọi là có học và có tu. Tại vì học trước rồi mới tu sau, tức là tu ở trong chánh pháp của Đức Phật. Cho nên khởi đầu từ cái phong trào mà hai cái trung tâm học Phật này đó, để sau này đó, chúng ta mới tiến lên một bước cao hơn, là chúng ta mới có chính thức thành lập Phật học đường. Tại nơi phía Nam này của chúng ta đó, đầu tiên cái thế hệ thứ hai đó là nó có Hòa Thượng Trí Tịnh về lập Phật đường Liên Hải, và Thượng Huyền Dung về thành lập cái Phật học đường Sùng Đức, rồi đó Hòa Thượng Trí Hữu đó mới về lập cái Phật học đường Ứng Quang. Tức là ba cái trường này đó là coi như ra đời tại thành phố Hồ Chí Minh chúng ta đó, đầu tiên tới miền Nam. Nhưng mà nói Phật học đường là một cái trường học đó, thì quý vị nghĩ không phải như cái trường mà ngày nay chúng ta có tăng ni đông thế này đâu. Tại cái Phật học đường Ứng Quang của Hòa Thượng Trí Hữu đó, thì chỉ có một thầy một trò. Liên Hải của Hòa Thượng Trí Tịnh đó, thì một thầy và 8 trò. Cái số lượng phải nói là rất ít. Sùng Đức thì cũng có 4-5 học tăng thôi. Nhưng mà phải nói tuy không đông nhưng mà những người này đó là quyết tâm học, là quyết tâm tu. Cho nên cái số lượng này đó là những cái hạt nhân mà làm cho Phật giáo chúng ta phát triển. Đến khi Hòa Thượng Hiền Hòa từ miền Bắc về thì lúc bây giờ để Hòa Thượng vận động để tập hợp hết các cái Phật đường này lại, thành lập cái Phật học đường Nam Việt gọi là chùa Ứng Quang. Thì tôi là được đào tạo từ trong cái trường này ra, đào tạo từ trong cái Phật đường Nam Việt. Nhưng mà khi thành lập Phật đường Nam Việt rồi đó, thì cái trường hợp đây cũng là cái chuyện mới. Tại vì các hòa thượng mới nghĩ nếu chúng ta chỉ chuyên học kinh của Phật không thì như vậy không đủ. Tại vì cái sự phát triển của xã hội, tức là mỗi ngày, mỗi lúc thì xã hội nó đang đi lên. Nhưng mà nếu ta theo cái kinh điển của Phật không thì chúng ta nghĩ có những người cố chấp bảo là kinh điển gốc, thì cái trường hợp này người ta căn cứ theo cái kinh điển Nikaya, tức là những lời của Đức Phật dạy mà được kết tập lại trên 2000 năm. Rồi nếu mà nói những người không chấp nhận cái Phật giáo nguyên thủy này mà ta chấp nhận cái vấn đề phát triển, thì phát triển này tức là gọi là kinh điển Đại Thừa. Thì kinh điển Đại Thừa đó thì sao? Đó là một cái thời kỳ mà phát triển mới lên. Mà cái kinh điển Đại Thừa này đó là cũng là cái tư tưởng Phật học chúng ta đó ở 2000 năm trước. Tức là Phật giáo Đại Thừa đó là phát triển lên, thì cái trường hợp này phát triển lên đó, thì nó cũng 2000 năm rồi. Nó phát triển là tại sao vậy? Là từ cái Phật giáo nguyên thủy mà kết hợp với cái văn minh của thời đại. Thì trong lúc đó cái văn minh của thời đại, cái này chủ yếu là gì? Tức là tiếp thu cái nền văn minh của Ai Cập và của Hy Lạp. Từ ở Trung Đông mà nó truyền qua Ấn Độ, nó tràn qua Ấn Độ nữa, thì cái trường hợp Phật giáo Ấn Độ mới tiếp thu thêm cái văn minh của Ai Cập, của Hy Lạp luôn. Cộng trở lại đó với cái văn minh của Ấn Độ, tức là Phật giáo nguyên thủy, mà nó hình thành nên các cái tư tưởng đại thừa. Tức là có cái tầm nhìn rộng hơn. Ta nên có cái tầm nhìn rộng hơn cái chỗ này là gì? Tức là nhìn rộng hơn cái đó là chúng ta tồn tại trong một cái xã hội. Tồn tại trong một xã hội, chứ không phải chúng ta tồn tại riêng lẻ. Cho nên cái quan niệm mà bảo thủ cái gì riêng của mình thì cái này ta gọi là tiểu thừa. Tức là chỉ có mình là đúng, còn tất cả những khác sai đó, thì cái này tự cô lập. Chúng ta thấy cái này không? Cho nên cái tầm nhìn mới này nó cho chúng ta nhìn thấy ở trong cái xã hội chúng ta đó, cái nào mà tốt, cái nào mà hay, thì cái này ta mới học chứ. Đây là cái quan niệm mà đổi mới trong Phật giáo chúng ta, ta gọi là Phật giáo phát triển. Cho nên bây giờ để tu sĩ chúng ta nữa có thêm cái gì ngoài cái giáo lý căn bản của Đức Phật ra nữa, chúng ta còn đặt thêm cái là ngũ minh, tức là năm thứ này nữa là tu sĩ chúng ta phải biết. Nhưng mà trong năm thứ này đó, cái điều quan trọng nhất của tu sĩ chúng ta nữa gọi là nội minh nữa. Tức là giáo lý đó là quan trọng nhất ở trong cuộc sống ta. Và thực tập cái giáo lý của Đức Phật đó, để đạt tới cái đỉnh cao của giác ngộ. Đây là cái bước đầu để mà tăng lên ta phải làm. Đây là cái tinh thần đại thừa ta. Tức là thực hành cái nội minh này, học giáo lý của Đức Phật, áp dụng giáo lý của Đức Phật và thực tập giáo lý Đức Phật để đạt tới cái điểm giác ngộ và giải thoát. Cho nên cái bước đầu tu hành của chúng ta đó, mà nếu ai chúng ta quên mất cái này nữa thì coi chừng cái đời sống tu hành của chúng ta nó cũng mất theo. Cái điểm này là cái điểm quan trọng nhất ở trong cuộc sống ta. Đây ta gọi là nội minh. Cho nên về cái phần nội minh này đó, chúng ta học hiểu và thực tập để làm sao mà chúng ta đạt được những cái quả vị thực sự, thực chứng. Ta bảo là Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Đà Hàm, A La Hán. Ta đạt cho được cái quả vị cao nhất ở đây, ở trong giáo lý và nội minh này, là quả vị A La Hán.
Mà quả vị A-la-hán này đó là chúng ta không còn bị cuộc đời này chi phối chúng ta nữa. Chúng ta không còn lệ thuộc vào trong cuộc sống nữa. Chúng ta chủ động hoàn toàn trong cuộc sống của chúng ta. Thì lúc bây giờ đó, Đức Phật mới khuyên chúng ta đó, đi giáo hóa chúng sanh. Thế nên tăng ni của chúng ta học đại thừa rồi đó, nhiều khi chúng ta nghĩ ta chạy theo cái văn minh ở bên ngoài mà ta quên mất cái vấn đề nội minh ta, vấn đề tu chứng đi. Cho nên nó đi ra ngoài thì chúng ta lại dễ bị ảnh hưởng ở cái xã hội bên ngoài. Tại vì chúng ta tiếp xúc với mọi người, cho nên lúc bây giờ ta tiếp thu mọi cái tư tưởng để mà đem vào trong lòng chúng ta. Thì ở trong lòng chúng ta mà chứa đựng những cái tư tưởng của cuộc đời này, nói chung lại là bốn chữ vui buồn vinh nhục đó. Tức là một tăng hay là ni mà đem cái vui buồn vinh nhục của cuộc đời đem đặt vào trong lòng chúng ta đó, để mà tu hành đó, thì lâu ngày nữa cái vui buồn vinh nhục này nó phát triển lên ở trong cuộc sống chúng ta. Cho nên đó, lúc bây giờ đó, cái tướng giải pháp chúng ta biến mất đi. Đây là cái điều sai lầm rất nguy hiểm. Cho nên tăng ni mà không học nội điển, không áp dụng đời sống tu hành, mà chỉ học thế tục và làm những cái việc thế gian, thì chúng ta coi chừng đánh mất cái tên. Một thời gian sau đó thì sao? Cái tăng ni này đó, cũng biết vui cũng biết buồn, rồi nó cũng chạy theo danh lợi, cho nên nó hiện ra một cái tướng thế tục. Mặc dầu cái áo tu còn mặc, nhưng mà cái tướng thế tục hiện ra vì cái tâm thế tục đã phát triển, cho nên như người thế tục. Tôi có nhiều người bạn đồng tu ở thời trước. Cái bước ban đầu thì này cũng tốt, nhưng mà vì học theo thế gian và hành theo thế gian, một thời gian sau đó thì biến mình trở thành người thế gian mất. Nên tôi có hai người bạn gọi là thân nhất ở trên bước đường tu học, cùng sang Nhật một lượt. Tôi thì chuyên về nghiên cứu Kinh Pháp Hoa, tức là nội điển. Một người bạn thứ hai của tôi đó, lúc bây giờ đó, ông chuyên nghiên cứu về kinh doanh. Sau này ông đỗ tiến sĩ về kinh doanh. Một ông thứ ba nữa đó, là chuyên nghiên cứu về giáo dục. Ông này đậu tiến sĩ về giáo dục. Thì sao? Thành cái ông mà chuyên nghiên cứu về kinh doanh này đó, mặc dù ông thầy tu, nhưng mà ở trong đầu đó, thì sao? Nghĩ tới kinh doanh. Tại đậu tiến sĩ về kinh doanh thì ông nghĩ về kinh doanh, ông viết về kinh doanh, ông làm luận án tốt nghiệp về kinh doanh, rồi sau này ông đi thực tập về kinh doanh ở các cái xí nghiệp. Thành ra bây giờ cái cuộc đời ông nó gần như là gắn với cuộc đời nhiều hơn là gắn với đạo, cho nên chỉ còn có cái áo tu thôi, chứ còn cái suy nghĩ bên trong cũng như là việc làm đó là hoàn toàn thế tục. Cho nên một thời gian sau đó thì thôi, cái áo tu cũng bỏ xuống đi để ông mặc cái áo thế tục cho nó gọn hơn, nó dễ hơn trong cái đời sinh hoạt. Thì như vậy đó thì chúng ta coi như là hoàn tục mất rồi. Mà hoàn tục thì sao? Tiến thêm bước nữa đó thì lập gia đình, trở thành người thế tục mất. Đây là một người bạn của tôi, có đi mà không có về, tức là ở bên Nhật luôn. Anh em một người thứ hai đó là cũng chuyên nghiên cứu về giáo dục học, ta nên làm cái chuyện này, rồi nó cũng đi thực tập, cũng đi làm tất cả những cái chuyện mà dạy dỗ ở các cái trường Cho nên cái sinh hoạt ở ngoài xã hội nhiều hơn là cái sinh hoạt ở trong đạo. Cho nên vì sinh hoạt ở ngoài đời nhiều hơn trong đạo, cho nên cái hiểu biết về đời nhiều hơn trong đạo, cho nên từ đó mà cái tâm thế tục rồi á, lần lần á, nó hiện ra một cái tướng thế tục, cái hành động của thế tục. Thành ra cái vị thứ hai này là bạn của tôi đó, cuối cùng cũng hoàn phục. Đây là cái điểm quan trọng nhất. Nhưng mà nếu chúng ta nỗ lực tu đó, mà đạt tới cái quả vị A-la-hán rồi đó, thì cái trường hợp này chắc chắn cái việc này không xảy ra. Nên ta nên nhớ là Đức Phật khuyên chúng ta đó, học nội điển xong thì phải thực tập để mà đạt cho được cái quả vị này, đạt tới quả vị vô nhiễm. Thì lúc bây giờ chúng ta phát Bồ Đề Tâm, hành Bồ Tát Đạo, cứu đời giúp người, nhưng mà cái bản chất người tu chúng ta đó không thay đổi thì cái này ta tồn tại được. Đây là cái việc quan trọng nhất mà tăng ni chúng ta cần phải cân nhắc, nhất là ở trong mùa an cư. Nếu không làm như vậy đó thì chúng ta coi chừng bị thế tục lôi kéo chúng ta và mất cái bản chất người tu. Thì khi mà mất cái bản chất người tu rồi đó thì còn cái hình thức người tu, mà cái hồn người tu không có, cho nên cái sức thuyết phục quần chúng không có. Thì như vậy đó, hình thức còn mà sức thuyết phục không có, cái sự tôn kính của quần chúng đối với người tu không còn nữa, thì như vậy Phật giáo chúng ta bắt đầu suy đồi. Đây là cái điểm quan trọng nhất. Cho nên cái nỗ lực của chúng ta là làm sao mà tu cho đắc quả. Ta đã đắc được cái quả vị A-la-hán, tức là được giải pháp thực sự, nó có cái sức thuyết phục con người lạ kỳ. Ta đã trong lịch sử được ghi rõ thế này: Ngài Mã Thắng Tỳ Kheo là cái người ít nói, cái người trầm lặng, nhưng mà vì trong lòng ông ta đó thì cứ nghĩ về Phật pháp chứ không nghĩ gì khác hết. Cho nên thì tướng giải thoát ông ta hiện ra, đây là vị A-la-hán, tức là không thuyết pháp. Cho nên không thuyết pháp, không giảng dạy, không làm bất cứ việc gì hết, nhưng mà ôm bình đi vào trong thành để khất thực thôi, yên lặng đi. Lúc bây giờ đó, Ngài Sa Lợi Phất là một nhà hùng biện, tức là gọi là đại luận sư. Một vị đại luận sư ở trong thành Vương Xá này đó, là không có một người nào có thể là tranh cãi hơn Ngài Sa Lợi Phất. Ngài đánh bại hết tất cả mọi người. Nhưng mà khi nhìn thấy Mã Thắng đi khất thực, yên lặng đi khất thực như vậy đó, mà nó có một sức thu hút ông ta. Thu hút ông ta khi ông nhìn về Ngài Mã Thắng, ông đi theo đằng sau lưng Ngài Mã Thắng, ông cảm thấy an lạc, mặc dù không nói gì hết. Cho nên cái tu hành đắc được nội minh của chúng ta nó quan trọng ở chỗ đó. Cho nên chư tăng này, có người nói nhiều, có người nói ít, có người không nói, nhưng mà nói nhiều nói ít hay không nói chuyện này không quan trọng, mà sức thuyết phục mọi người tới với đạo đó, tới với ta đó, thì được. Tại sao họ tới? Tại nên khi họ tới với ta, họ sống chung với ta, họ thấy an lạc. Nên Đức Phật bảo rằng các thầy tỳ kheo tu đắc thánh quả A-la-hán rồi đó, thì nó hiện ra một tướng giải thoát. Cái tướng giải thoát đó là sao? Ở đằng xa nhìn thấy cái tướng giải thoát rất là đẹp. Tên vị tỳ kheo nó có cái tướng giải thoát rất là đẹp. Đây là từ cái chỗ cái tướng đó làm cái thu hút của thầy. Nhìn thấy cái hình bóng của thầy tỳ kheo ôm bình đi khất thực đằng xa xa kia đó, mà mình thấy nó có một cái sức gì lôi cuốn mình, thu hút mình để mà chú ý vô cái vị tỳ kheo này. Cho nên đi tới gần cái vị tỳ kheo này thì chúng ta thấy an lạc, chúng ta thấy mát mẻ không? tức là không nói gì hết, nhưng mà tự nhiên trong lòng chúng ta đó, chúng ta thấy an lạc. Tại sao vậy? Vì trong lòng của một vị thánh tăng này đó, họ an lạc, cho nên lòng của họ an lạc. Ta nghĩ tới họ, ta được an lạc. Họ nghĩ tới ta, họ truyền cái an lạc đó cho ta. Đây là trên bước đường tu. Cái này là tâm thiết, mà người chưa nói lời nào hết, nhưng mà tự nhiên cái này nó đã truyền trao cho nhau. Đấy. Cho nên cái tinh thần đại thừa chúng ta nó phát triển lên một chút. Như gì? Khi mà lòng chúng ta nghĩ tới Đức Phật, được Đức Phật hộ niệm cho chúng ta, thì tâm chúng ta được an lạc và tâm ta sáng suốt. Tu theo đại thừa là như thế. Cho nên tôi là gần như là suốt đời tôi siêng năng lại Phật và niệm Phật. Cái chính là chỗ này. Đem Phật vào trong lòng chúng ta, đem Pháp vào trong lòng chúng ta, đem hạnh Bồ Tát đặt vào trong lòng chúng ta đó, thì chúng ta luôn luôn lúc nào cũng được an vui và được giải thoát. Đó là ở trên cái bước đường tu. Cho nên nhận ra được chỗ yếu chỉ là gì? Chúng ta không, tức là nó có cái sức thu hút mọi người tới gần nữa, thì chúng ta thấy an lạc hơn. Rồi bây giờ sống chung thì sao? Ta đã sống chung với một vị tỳ kheo, sống chung với vị tỳ kheo đó, lần lần cái tâm chúng ta cũng giải thoát theo. Đó là ở trên những bước đường tu. Cho nên tôi thấy có các vị tỳ kheo ẩn tu đó, họ sống cái đời sống rất đơn giản, họ không có chùa cao Phật lớn, họ chỉ có cái thảo am thôi. Nhưng mà mọi người khi tới cái thảo am này đó, họ thấy an lạc như là một cái cảnh thiên đường rồi. Đây là cái trường hợp ta biết cái vị này, cái nội minh đã có, tức là cái thánh quả đó họ đã đạt được. Cho nên đó, họ không bị cuộc đời này lôi cuốn nữa, làm ô nhiễm nữa, mà từ cái chỗ đó họ có khả năng chuyển hóa cái tâm tham lam, cái tâm mà chấp trước, cái tâm mà hung dữ của cuộc đời này đó, trở thành cái tâm hiền lành đạo đức. Cái này là cái cốt lõi của đạo Phật chúng ta, đó là nội minh. Cho nên tăng ni chúng ta đây, cái điều quan trọng nhất là cố gắng học nội điển và thực tập giáo lý để đạt cho được cái nội minh này, tức là cái thánh quả này, thì cái trường hợp đó Phật giáo chúng ta mới tồn tại và phát triển. Nhưng mà khi tồn tại và phát triển cái nội minh, chúng ta có sức thu hút mọi người về với ta rồi thì sao? Cho nên cái bước đầu Phật giáo chúng ta cái điểm này có. Nhưng mà cái khi có người về đông rồi đó, làm sao mà giữ con người lại được? Làm sao mà giữ con người lại đó? Đây là cái điều quan trọng. Và làm sao mà dạy cho họ đó để họ đắc thánh quả? Đây là cái bước quan trọng mà tất cả tăng ni chúng ta phải nghĩ tới vấn đề giáo hóa. Đức Phật chúng ta đã làm cái việc này. Ta nói quý thầy biết rồi, là cái khi mà chưa đắc thánh quả đó, thì lúc bây giờ đó, năm anh em Kiều Trần Như gặp Đức Phật thì không có kính trọng, mà có vẻ xem thường nữa. Tức là nghĩ ngay tới cái việc ông này là công tử, ông này là sống trên nhung lụa, cho nên bây giờ tu khổ hạnh không nổi nữa. Tức là nhìn Thái tử Sĩ Đạt Ta, tức là nhìn Sa Môn Cầu Đàm dưới cái dạng như vậy đó. Là tại sao vậy? Là vì lúc đó Sa Môn Cầu Đàm chưa chứng quả vị nào hết, chưa có gì hết. Cho nên Sa Môn Cù Đàm này mới bắt đầu sao? Từ bỏ năm em Kiều Trần Như, tức là không tu khổ hạnh nữa, nhưng mà đi tìm các bậc thiện tri thức để học. Lúc bây giờ nó mới tìm tới ông Kamala, thì ông Kamala mới dạy cho Sa Môn Cù Đàm học cái pháp thiền. Cho nên đầu tiên là Ngài học được cái thiền. Đây là cái bước đầu của ngày tu là như vậy. Tức là học thiền chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Đây là ở trên cái bước đường tu đó chúng ta thấy. Cho nên khi mà chưa chứng được quả nào hết đó, thì biết nhiều, nói nhiều, nhưng mà phiền não nhiều. Bây giờ đó, gặp cái ông mà thực tu và thực chứng tới ông Kamala, ông đã đắc được tứ thiền rồi. Cho nên lúc bây giờ đó, Sa Môn Thù Đàm học qua ông này đó, thì ông này mới truyền cho Sa Môn Thù Đàm cái pháp tu về thiền quán. Cho nên bây giờ đó, chúng ta thấy nhiều khi đó, chúng ta thấy mọi người thích học thiền, rồi chúng ta mở ra khóa dạy thiền. Nhưng mà ai đắc thiền không? Tại vì người không đắc thiền mà dạy thiền á, thì cái này chẳng qua là hình thức thiền thôi, chứ cái thực chất không phải. Tại vì ông Kamala là ông đắc được tứ thiền rồi. Cho nên lúc bây giờ đó, Sa Môn Cù Đàm á, tới gặp ông ta một cái á, thì sao? Tâm ông ta đã an lạc. Tại vì tâm ông ta nằm ở trong cái trạng thái gọi là xả niệm thanh tịnh. Ở trong lòng ông ta nó không có một cái gì mà được lưu trữ lại hết, cho nên tâm ông ta hoàn toàn an lạc. Vì vậy đó mà Sa Môn Cù Đàm gặp ông này một cái là bắt gặp ngay cái an lạc trong tâm này. Thì lúc bây giờ đó, Sa Môn Cù Đàm hỏi ông Kamala, thầy làm sao mà được như vậy? Thì ông kia ông mới dạy cho ông này, dạy cho ông. Tức là tập ban đầu đi, phải thực tập. Cho nên cái này là tu thiền, cái pháp này rất đơn giản. Cái ông này dạy cho Sa Môn Cù Đàm cái đầu tiên là thôi, bây giờ thầy đừng quan niệm về cuộc đời này nữa. Tại lúc mà Sa Môn Cù Đàm đi tu thì sao? Tại vì trong lòng ngài cố tìm ra một cái phương pháp nào đó để giải khổ cho chúng sanh, cố gắng đi tìm cái gì đó. Thì khi mà cố gắng tìm thì ở trong tâm mình á, làm sao nó thanh tịnh? Đây là cái điều quan trọng nhất. Cho nên gặp Kamala thì bỏ hết đi, nên bỏ hết đi, đừng có giữ lại trong lòng cái gì hết ấy, thì mới tới với đạo được. Cho nên ngày nay mà chúng ta học đạo đó, quý thầy nhớ là trường hợp Đức Phật dạy chúng ta bỏ hết đi, giống như cái bình như vậy đó, trong A Lại Gia Thức chúng ta đó, mà đổ hết ra thì súc sạch đi rồi mới đem pháp vô đó. Chứ còn trong cái bình này, trong tâm chúng ta đầy ắp những cái chuyện này thì làm sao mà đem cái pháp vô đây được, làm sao được giải thoát. Cho nên lúc bây giờ đó, Thái tử Siddhartha cứ nghĩ là sanh là khổ, cuộc sống này là khổ, già rồi khổ, mai mốt mình bệnh rồi mình cũng khổ, chết rồi nằm ngoài thây ma kia nữa, buồn quá đi sao. Thế nên ai mà tu mà nghĩ như thế này nữa thì coi như hỏng cuộc đời mình rồi. Đây, khi mà chúng ta học tứ niệm xứ chúng ta coi chừng cái này, chúng ta học tứ thánh đế coi chừng chúng ta lầm cái chỗ Đức Phật dạy. Tại trong đầu cứ nghĩ cái này không nữa thì cái gì? Cuộc đời này là khổ, cuộc đời này khổ. Thì tất cả những cái khổ này đem để trong lòng chúng ta thì làm sao mà hết khổ được? Gặp Kamala hiểu là vất hết đi, cái chuyện đó không đáng quan tâm nữa. Mà bỏ cái này đi, bỏ cái cuộc sống ra ngoài đi, ta tìm cuộc sống ở bên ngoài cái xã hội này, đừng bao giờ nghĩ tới nữa. Cho nên khi mà tôi đi tu đó là tôi cũng thực tập cái này. Thế nên năm 1963 trên đấu Phật giáo đó, tôi là cái thanh niên mà nhiệt tình nhất ở trong các phong trào này. Nhưng mà khi mình nhiệt tình như vậy dẫn tới cái khổ, thì quá nhiệt tình cho nên nó quá khó khăn trong cuộc sống, nó tới cái khổ, chấp cái khổ này. Tới cái lúc đó, mà tôi nghĩ con đường này không phải là con đường giải thoát, không phải của Phật giáo. Cho nên năm 65 nữa, tôi vấp xuống hết cái này, tất cả những cái này tôi không nghĩ nữa. Tại nên trong đầu tôi không còn nghĩ tới giáo hội, không còn nghĩ tới đất nước, không còn nghĩ tới xã hội, không còn nghĩ cái gì hết. buông bỏ hết đi. Cho nên tôi có 8 năm trầm mình vào trong giáo lý của đạo Phật, đây gọi là kinh Pháp Hoa. Tại vì nằm ở trong giáo lý Đức Phật cho nên tất cả những Phật pháp này tôi đem vô, còn tất cả những kia tôi loại ra hết. Cho nên có người ta hỏi tôi về cái vấn đề Phật giáo Việt Nam mình bây giờ sao, tôi nói tôi không biết. Mà thật tôi không có để tâm sao tôi biết được. Cho nên hoàn toàn không biết, loại hết cái này ra. Cho nên lúc bây giờ tâm tôi mới an lạc, tâm tôi mới được giải thoát. Giải thoát an lạc là vì cái hình ảnh của Đức Phật luôn luôn có trước mặt tôi, giáo pháp của Đức Phật luôn luôn có trong lòng tôi. Vì nghĩ về những lời dạy của Đức Phật, thấy cái hình ảnh Đức Phật mà nó làm cho tâm hồn tôi được an vui giải thoát. Nó khác tới trước đây nữa, tôi nghĩ tới giáo hội phải làm sao, xã hội mình phải làm sao, cái chính quyền này nó đàn áp mình thì phải giải quyết bằng cách nào hết. Thế nên tất cả những cái này nữa, nó làm cho tôi phải đi xuống đường, nó làm cho tôi phải đi vào nhà lao. Đây là sự thật chứ, không được giải thoát. Cho nên tôi nhắc cho tăng ni chúng ta phải làm sao đạt được giải thoát rồi đó thì cuộc đời chúng ta mới thay đổi. Sau này chúng ta có làm cái gì đó thì cũng làm trên cái căn bản giải thoát này. Cho nên từ đó, tức là năm 1973, tôi quyết tâm đi về nước. Thì từ 73 mà cho tới ngày nay đó, tôi làm bao nhiêu việc cho giáo hội đó là cũng làm ở trên cái tâm lượng giải thoát của mình, chứ không phải là làm với cái tham sân phiền não trước đây. Tại trước đây tôi muốn làm cái này, tôi muốn làm cái kia, mà tôi làm được cho nên đó, tôi bực bội lắm. Cho nên bực bội đôi khi đó mình bất kính các cái bậc lãnh đạo mình đi, thì cái này làm sao mà mình được an lạc. Nhất là tăng ni trẻ nên nhớ cái được. Tại vì mình hy sinh, mình nghĩ tới những cái chuyện tốt đẹp, nhưng mà mình nhìn mình thấy những người lãnh đạo mình á không theo ý mình được, cho nên lúc đó mình sanh ra bất kính. Nhưng mà bất kính như vậy nữa, thiệt ra cái bất lợi cho mình đầu tiên. Cho nên khi mà lấy cái vấn đề giải thoát làm chính thì lúc bây giờ để chúng ta phục vụ cho giáo hội, chúng ta phục vụ cho xã hội, nó khác đi hoàn toàn. Cho nên làm việc cho giáo hội, cái điều này do tăng sai, chứ không phải là do tôi muốn nữa. Thế tăng sai tức là giáo hội cử tôi làm trưởng ban hoằng pháp thì tôi làm trưởng ban hoằng pháp. Tôi làm với tất cả cái tấm lòng của tôi cho cái vấn đề hoằng pháp. Do đó mà tôi được tăng ni và Phật tử ủng hộ tôi trong cái việc hoằng pháp này. Rồi tới một lúc nào đó thì giáo hội nói thôi bây giờ thầy không làm hoằng pháp nữa, thầy nên làm quốc tế đi. Thì thôi giao cái gánh hoằng pháp lại cho người khác, tôi lại xách gói đi làm cái công tác quốc tế. Làm cái chuyện này là chuyện của tăng sai. Giáo hội sai chúng ta, xã hội cần chúng ta thì chúng ta làm. Rồi khi nào mà mọi người không cần cho chúng ta nghỉ thì chúng ta cũng sẵn lòng buông tay mà nghỉ. Làm cũng giải thoát mà không làm cũng giải thoát. Chứ còn ta muốn làm mà họ cho ta, không cho ta làm ta cũng khổ. Đây là sự thật chứ. Mà bây giờ ta không còn muốn làm nữa mà họ bắt ép chúng ta làm cũng khổ. Cho nên tăng ni chúng ta nên nhớ cái chuyện tu hành của mình giải thoát là chính, còn tất cả các cái công việc cứu đời giúp người đó là phụ. Khi nào cứu được thì cứu, khi nào giúp được thì giúp, chứ không phải ai mình cũng giúp được, ai mình cứu được đâu. Cho nên Đức Phật ngài cũng nói rằng ngài làm Phật đó mà cũng có những người ngài cứu không được, có những ngài ngài giúp không được, chứ đâu phải ai ngài cũng giúp được. Cho nên mình nghĩ đó, mình Phật còn không làm được thì làm sao mình làm được. Như vậy đó thì mình mới an trú trong giải thoát được. Tây Đức Phật nói là cái nghiệp quả tới rồi thì không thể cứu được. Cái nghiệp quả đã tới rồi thì cái trường hợp này phải chấp nhận thôi. Cái dòng họ Sakya này tới cái thời kỳ diệt vong của nó đó, thì cái trường hợp phải chấp nhận cái vấn đề diệt vong đó. Tại cái nhân quả mà cái dòng họ này đã gây nên rồi, cho nên bây giờ cái quả tới rồi thì bây giờ vua Lưu Ly phải diệt thôi. Cho nên phải biết rõ cái việc này. Thì lúc bây giờ đó, làm hay là không làm cũng ở trong cái vấn đề giải thoát. Đó là ở trên bước đường tu của chúng ta. Thì bây giờ tăng ni chúng ta nè, bây giờ chúng ta kêu gọi ai cũng làm hết thì cái này cũng không đúng. Mà bảo là đừng làm gì hết, ở trong chùa tu không cũng không đúng. Tức cái này ta gọi là chấp pháp tiểu thừa, không được. Bây giờ ta có tinh thần đại thừa một chút, tức là người nào nên làm, người nào nên làm và người nào không cho làm. Tại Đức Phật chúng ta đã từng như thế rồi, cho nên ta học Phật ta nhớ cái này. Tại khi Đức Phật mới tới Lộc Uyển thì sao? Đức Phật bảo là năm em Kiều Trần Như cứ ở nhà lo tu tập thiền quán đi. Cái này nữa, Ngài đã làm rồi, Ngài đã chứng rồi, cho nên anh em cố gắng làm cho đạt được cái quả A-la-hán này trước nữa. Còn đi khất thực thì Đức Phật nói thôi, mấy thầy ở nhà tu đi, tôi đi khất thực đem về cho. Cho nên những người này chưa đắc quả A-la-hán mà chúng ta cho họ đi ra đó, thì họ mang cái hình thức phiền não nghiệp ra đó, thì coi chừng làm ảnh hưởng không tốt cho đạo. Cho nên giống như ngày nay đó, quý thầy thấy đó, người ta gọi là cái tệ nạn xã hội đó, là đi xin tiền đi khất thực của một số tu sĩ giả, phải không? Cái này là cái tệ nạn, cái biêu xấu cho Phật giáo chứ. Tại sao vậy? Vì ta nhìn ta thấy họ không có cái tướng giải thoát, vì trong tâm họ đầy những cái tham chấp. Cho nên thỉnh thoảng tôi thấy ngoài đường, thấy ngoài đường cái hình thức mà đi khất thực cũng như là đi xin. Đây rõ ràng là một cái người mà đầy tham lam nghiệp chướng bên trong, cho nên nó hiện ra cái tướng, cái tướng này, cái tướng tham lam. Thế ta nhìn ta thấy chứ. Mà cái này có nên cho đi không? Không nên. Đây là không. Cái người này chưa được giải thoát thì cái người này ở nhà tu, mấy thầy nên đi kiếm về nuôi họ, cho họ ăn, họ học, họ tu cho cái mức trưởng thành đi. Rồi tới thì khi mà chúng ta đem, chúng ta thử hết đi, đem thử hết mà thấy cái người này hoàn toàn vô nhiễm, ta đã vô nhiễm thì cái trường hợp này là chúng ta mới cho đi hoàn quả. Thế là tôi nhớ khi tôi còn ở chung với Hòa Thượng Minh Thành ở Ấn Quang, thế nên Hòa Thượng có nuôi một cái ông đạo, nuôi một ông đạo, mà cái ông này đó thì mặt mày cũng sáng sủa, cũng dễ thương, nếu hay nói thêm cách nữa đó là ta gọi là đẹp trai đi, tướng có được lắm. Thế nên Hòa Thượng á mới nói với tôi đó là sợ ông này tu không được, sợ ông này tu không được. Thì tôi mới bảo Hòa Thượng, tôi nói thì nếu Hòa Thượng sợ, Hòa Thượng thử coi. Thế nên Hòa Thượng thử, bây giờ thử sao. Thế nên ở trong chùa thì Hòa Thượng rầy la dạy bảo đủ cái chuyện á. Rồi lúc bây giờ nữa, cho một Phật tử tới chùa nữa, gặp cái ông đạo này, cái bà này, rồi bà mới nói này, bà nói thầy khó quá phải không, thầy ông khó quá này, nếu ông thấy ở đây không được đó, ông về nhà tôi, ông về nhà tôi nuôi, tôi cho ông đi học. Ông đi học đó, rồi sau này ông muốn tu, tôi cũng tu thôi. Sẵn đó đó, tôi có một đứa con gái duy nhất thôi đó, nếu ông bằng lòng á, tôi cũng sẵn lòng gả cho ông luôn, giao cái gia tài này cho ông luôn. Đây là thử. Cái ông này đó, ông suy nghĩ rồi đó, ông mới hỏi địa chỉ. Thành ra bữa sau đó ông mới
ông đụng tới. Thành cái bà này nói: nay là tôi thử ông thôi, thầy biểu tôi thử ông chứ. Mà tôi thấy ông như vậy tệ quá rồi, thôi ông đi đi. Cái này là thử. Cho nên đến chừng nào mà mình thử, mình thử đem tiền của, đem sắc đẹp tất cả này dụ dỗ nó đó, mà nó không sa ngã, à, được rồi đó, nên thả cho nó đi thành Bồ Tát đạo. Được rồi, cho nó. Rồi gặp những cái chuyện chọc tức khổ sở như vậy đó, coi nó có kham nhẫn được, có chịu được không? Chứ còn hở một chút là giận, một chút là buồn, mà đưa ra là chắc chắn là hư cuộc. Cho nên phải có một cái bước thử thách, vượt qua cái bước thử thách đó trong cuộc sống mà họ đứng vững á, thì lúc bây giờ đó cho đi được. Thành ra khi mà Đức Phật đã dạy năm thầy tỳ kheo này đắc thánh quả la hán hết rồi đó, thì lúc bây giờ Đức Phật nói là thôi bây giờ mấy thầy mỗi một người đi một hướng, phải không? Thầy chúng ta nhớ cái, tức là mỗi một người đi một hướng để giáo hóa chúng sanh, để làm cho mọi người được giải thoát. Tại vì thầy nào cũng có cái tướng giải thoát, thầy nào cũng có cái tâm giải thoát, thầy nào cũng có cái khả năng làm cho mọi người an vui giải thoát, thì cứ đi vào cuộc đời mà giúp đỡ. Cho nên khi chưa được giải thoát thì không nên đi vào cuộc đời, mà được giải thoát rồi đó thì không cứu độ chúng sanh thì đây là cái sự lãng phí lớn. Cho nên tôi mong chư tăng chư ni chúng ta trong cái mùa an cư này, chúng ta cố gắng thực tập cái giáo lý của Đức Phật để đạt được một cái quả vị giải thoát nào đó cho chính mình. Mình không còn bị cuộc đời này lôi cuốn nữa, làm ô nhiễm nữa, thì lúc bây giờ đó mình mới có khả năng dấn thân vào cuộc đời để mà giao hóa chúng sanh, để thay cho Đức Phật. Còn nếu mà mình thấy chưa đủ sức thì cái trường hợp này nên cẩn thận. Mà không bị ô nhiễm nữa đó, thì lúc bây giờ dấn thân trên cuộc đời này đó, mấy thầy mới tự trang bị cho mình một số những cái chuyên môn để đi vào đời. Mà lúc bây giờ đại thừa ta gọi nó là ngũ minh. Ta nên có thầy đi vào cuộc đời đó là làm thầy thuốc cứu đời, có thầy đi vào cuộc đời thì làm công xảo minh, tức là kỹ thuật khoa học, có thầy thì đi vào đời để giải về ngôn ngữ, giải về triết lý. Cho nên tất cả những cái ngành nghề trong xã hội nó cần thì cái này chúng ta đều thông suốt hết, chúng ta có thể giúp đỡ. Cho nên cái Phật giáo Nhật mà sở dĩ nó mạnh được là nó nhờ tất cả những cái này, nó là do Phật giáo gây dựng nên. Cái trường đại học đầu tiên mà của Nhật Bản có đó, tức là 1000 năm trước đó, là cái trường học, cái học nghệ đại học đầu tiên do Hoằng Pháp Đại Sư xây dựng. Thì lúc bây giờ đến ngày mới chế tác ra tiếng Nhật, chữ Nhật để dạy văn hóa. Cái này là nó thuộc về cái gì? Nhân minh, công xã minh, y phương minh rồi. Rồi trong cái trường đó, ngài mới dạy cho họ về công xảo, tức là chế tác ra tất cả những cái đồ dùng cho xã hội. Y phương minh là dạy thuốc. Cho nên trong cái trường này nó dạy đủ hết tất cả các cái ngành nghề mà đào tạo chư tăng này để đi ra cứu đời giúp người. Cho nên người Nhật họ nói là Phật giáo Nhật là Phật giáo thuần đại thừa đó. Nhưng mà muốn như vậy đó thì đầu tiên cái nội minh này phải có. Cái nội minh chúng ta phải có, rồi nó mới tùy theo cái nhu cầu của xã hội mà phát triển thêm các cái phần khác. Cầu mong Phật gia hộ cho quý vị được an lạc ở trong chân pháp của Đức Phật. Xin quý vị.